This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị và thưa quý vị, trong mục đích giúp cho cộng đồng người Việt những kiến thức cơ bản về cảnh sát với những luật lệ hiện hành cũng như để tạo một sự thông cảm giữa người, cảnh sát và người dân, đặc biệt cho người Mỹ gốc Việt. Chúng tôi có một chương trình mới là Cảnh sát và người dân với sự phụ trách của Officer Thái Nguyễn và Officer Andy Trần. Tuy nhiên ngày hôm nay thì Officer Andy Trần bận việc cho nên chỉ có anh cảnh sát Thái Nguyễn sẽ nói chuyện với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quý thính giả có câu hỏi thắc mắc về luật lệ cần biết với cảnh sát, xin quý vị vui lòng gọi vào số 214-341-5943, 214-341-5943. Và chương trình này cũng đã được thực hiện, nói là mới nhưng mà thật sự ra cũng đã thực hiện được hơn 2 tháng rồi. Vâng, từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Thái Nguyễn ạ.
Dạ vâng, Thái Nguyễn gửi lời chào đến quý vị thính giả và xin chào chị Hoàng Thủy.
Dạ vâng, hôm nay không biết là anh Thái có khỏe không ạ? Và ngoài trời rất là nóng như vậy thì chắc cũng khó khăn khi mà anh Thái phải đi ra ngoài đường làm nhiệm vụ anh hả?
Dạ vâng, chúng ta ở Texas này thì không ai xa lạ gì với cái oi bức của mùa hè. Hy vọng là quý vị vẫn giữ mát cho mình và uống nước nhiều vô và kiếm cho những bóng mát ở những cái mùa hè oi bức như thế này. Hy vọng là quý vị nếu mà có đi xa thì cũng giữ mát cho mình và có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ.
Dạ vâng, mỗi một 2 tuần một lần thì vào ngày thứ sáu lúc 10:30 thì trên làn sóng của đài 1600 AM sẽ có chương trình cảnh sát và người dân để cho quý vị nào mà có những câu hỏi quý vị có thể đặt cái câu hỏi và anh cảnh sát Thái Nguyễn sẽ trả lời. Và thường thì những cái chương trình ngày thứ sáu như thế này đó có rất là nhiều cái quý vị vì bận việc cho nên là không thể nghe được chương trình thì quý vị cũng có thể nghe lại trên làn sóng của đài qua cái website là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com, cũng như là có rất là nhiều quý vị thay vì gọi trực tiếp vào thì quý vị lại ngại vì không có muốn biết, không có muốn biết mình là ai đó, mặc dù là đôi khi thì mình cũng có thể sử dụng những cái tên khác, tuy nhiên là để mà dễ dàng cho quý vị thì quý vị cũng có thể gọi vào cái số điện thoại của đài là 214389 2563 thì quý vị cũng có thể đặt những cái câu hỏi và chúng tôi sẽ ghi lại những cái câu hỏi này. Và thưa anh Thái thì có một cái câu hỏi như vậy là thế nào gọi là bạo hành gia đình, cảnh sát có chứng kiến nhiều vụ việc này hay không, và nếu như mà cảm thấy mình bị một người nào đó trong gia đình ngược đãi hành hạ thì mình phải báo với ai thưa anh?
Dạ vâng thưa chị, đây là một cái vấn đề là nó rất là luôn luôn diễn tiến tại đất Mỹ của mình và những nơi khác cũng vậy, nhưng mà đối với đất nước Mỹ của chúng ta thì về nhân viên công lực rất là coi trọng những cái việc bảo hành gia đình và và rất là nghiêm khắc trong khi hành những cái luật liên quan đến bảo hành gia đình. Tại vì như quý vị cũng đã biết là lâu lâu quý vị xem tin tức thì quý vị có thấy được những cái vụ thảm hại không may xảy ra đối với lại những nạn nhân bạo hành gia đình, và những cái vụ việc đó nó xảy ra hầu như là hàng ngày. Và đối với những cái sở cảnh sát, đặc biệt là sở cảnh sát Grand Prairie và những cái thành phố nào mà cư dân từ 100.000 trở lên, thì đối diện với những cái việc này hầu như là mỗi ngày mỗi giờ và liên tục từ 24 tiếng đều có những cái cú gọi điện thoại cho cảnh sát báo cáo về những cái vụ bạo hành gia đình. Thì mỗi lần nó xảy ra thì cảnh sát tới đó giải quyết sự việc và thi hành luật pháp triệt để nhất có thể và đưa ra những cái lời khuyên cần thiết đối với cả hai bên. Đôi khi thì xích mích gây gỗ, đôi khi thì nó nặng hơn một chút, và chúng tôi là những người không muốn những cái vụ việc gì nó xảy ra hoặc là gây thương hại đến bất cứ ai, hoặc là cái sự việc nó xảy ra quá trễ, hoặc là những người nạn nhân trong cái bạo hành gia đình bị thương tích hay là nguy hiểm đến tính mạng rồi, thì chúng tôi mới tới. Thì chúng tôi là những người muốn tránh những cái tình trạng đó và triệt để thi hành những cái luật pháp liên quan tới bạo hành gia đình. Và chúng tôi đã nói từ ban đầu là sở cảnh sát toàn quốc trên nước Mỹ rất là coi trọng những cái vụ việc bạo hành gia đình, và luôn luôn đề cao những cái vụ việc như thế này để chúng ta tránh những cái chuyện không may xảy ra cho những nạn nhân. Và khi mà những cái vụ việc đó nó xảy ra đó thì luôn riêng với tiểu bang Texas của mình, ví dụ mà người lớn, người cao tuổi mà bị con cái ngược đãi hoặc là bị đối xử không có tốt, hoặc là như một cái lý do nào đó, thì chúng ta có thể liên lạc Adult Protective Service và những cái dịch vụ bảo vệ người cao tuổi ở tiểu bang Texas. Thì quý vị mà vào những cái trang web hoặc là những cái thông tin về Adult Protective Service đó, thì quý vị cũng có những cái đường dây nóng để quý vị gọi vào để quý vị báo cáo cái việc thứ nhất là bảo hành gia đình, thứ hai là hiện tại người cao tuổi. Và bên cạnh đó thì cũng có Child Protective Service, có nghĩa là dịch vụ đường dây nóng bảo vệ sự an toàn của trẻ em trong những cái lúc mà trẻ em bị ngược đãi, bị đánh đập vô cớ, hoặc là bị ngược đãi một cái cách bất thường, thì chúng ta luôn có những cái dịch vụ đó. Thứ nhất là Adult Protective Service, dịch vụ bảo vệ người cao tuổi. Thứ hai là Child Protective Service. Và thường thường ở những cái trường học con em của chúng ta đi học thì họ có cái sở cảnh sát riêng để mà phục vụ cho cái trường học đó, hoặc là cái sở học chánh đó, hoặc là những cái người mà guidance counselor, những cái người mà nhân viên ở trường học đó, họ luôn luôn có những cái dịch vụ, những cái đường dây hoặc là những cái thông tin liên quan đến báo cáo về bạo hành gia đình và báo cáo về những cái sự ngược đãi vân vân và vân vân. Chúng ta có thể tham khảo thêm với họ, hoặc là những người cảnh sát họ túc trực ở những cái trường học để mà họ, khi mà phụ huynh hoặc là những người nào mà có cái nhu cầu mà báo cáo những cái việc đó thì họ sẵn sàng họ giúp đỡ cho mình về những cái trường học đó. Và vì cái luật pháp đối với bạo hành gia đình nó rất là nghiêm khắc, và sở cảnh sát luôn luôn thi hành triệt để những cái vụ luật đó, cho nên vì lý do đó cho nên những cái dịch vụ y tế hoặc là bất cứ những cái dịch vụ nào mà phục vụ cho cộng đồng á, họ có cái trách nhiệm để họ báo cáo những cái vụ việc đó. Nếu không thì họ cũng rắc rối với luật pháp, là tại vì họ thấy những cái vụ bạo hành gia đình mà họ không báo. Ví dụ như là y tá mà gặp một người phụ nữ nào mà bị đánh đập mà họ nghi ngờ là bà người đó bị bạo hành gia đình, thì cái người y tá bác sĩ đó có cái trách nhiệm dưới luật pháp phải báo cáo với nhân viên công lực và cảnh sát để làm việc. Thì đó là một cách, cũng là một cách để bảo vệ những người nạn nhân. Tại vì có đôi khi những người nạn nhân người ta không muốn lên tiếng, người ta thứ nhất là sợ, thứ hai là người ta muốn bảo vệ cho cái người phối ngẫu của mình, hoặc người bạn của mình. Bằng một cái lý do nào đó thì họ có những cái mối lo sợ về tài chính, có những cái mối lo sợ về an toàn của bản thân mình chẳng hạn. Và có đôi khi họ chấp nhận như vậy, hoặc là họ muốn bảo vệ cho cái người kia mà họ không có dám báo cáo. thì những cái người y tá, bác sĩ hoặc là những nhân viên y tế nào mà họ thấy thì họ có cái trách nhiệm phải báo cáo với cảnh sát. Và luôn trường học cũng vậy, cũng vậy. Trường học thì những nhân viên trong trường học mà thấy có những cái gì đó khả nghi và những trẻ em bị bạo hành trong gia đình thì người ta có cái trách nhiệm dưới luật pháp, họ phải báo cáo với công nhân nhân viên pháp luật. Và khi mà cái việc bạo hành gia đình xảy ra đó thì bất cứ ai cũng có thể gọi vào cảnh sát, chúng ta bấm 911 và chúng ta báo cáo thì cảnh sát tới đó để làm việc. Chúng tôi thà là gây gỗ một chút xíu mà cảnh sát tới giải quyết cho em xuôi cho ổn thỏa, còn hơn là khi nhà những cái vụ việc đó nó xảy ra nghiêm trọng hơn. Thì bất cứ những cái vấn đề như vậy nó xảy ra từ một cái việc nhỏ nhất, từ bất hòa dẫn đến gây gỗ, từ gây gỗ nó có thể nó đi xa hơn, hoặc nó có thể khiến động tay động chân và có thể là đánh đập lẫn nhau chẳng hạn. Thì chúng tôi muốn tránh cái tình trạng đó, cho nên ví dụ như mà có những cái chuyện gì xảy ra đó thì sở cảnh sát cũng luôn khuyên quý vị là nên gọi cảnh sát tới đó để giải thích và giải quyết ổn thỏa, còn hơn là khi những cái nhiều việc nó tiến xa hơn, nó xảy ra những cái vấn đề nặng hơn. Thì đối với những nạn nhân bạo hành gia đình cũng vậy, ban đầu thì động tay động chân, sau đó là sẽ có những cái biểu hiện nó xuống dốc, nó nặng hơn. Thì chúng tôi không muốn thấy một cái cảnh đáng tiếc xảy ra như là những gì quý vị thấy trên tin tức, những nạn nhân bạo hành gia đình bị nguy hiểm đến sự an toàn của mình và sau cùng là nguy hiểm đến tính mạng. Thì đó là lý do tại sao mà sở cảnh sát ở nước Mỹ này rất là coi trọng những cái vụ việc bạo hành gia đình và chúng tôi thi hành đã một cách triệt để.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Thái rất là nhiều. Thưa anh, là có một cái vấn đề mà về mùa hè đó mà nhiều khi mình bỏ con mình ở trong xe như vậy đó, thưa anh, thì nếu mà trong những trường hợp đó thì có coi là bạo hành gia đình không ạ?
Dạ, cái đó thì theo luật pháp thì chúng tôi gọi là abandon or endangering a child, có nghĩa là bỏ rơi hoặc là gây nguy hiểm cho một đứa trẻ. Thì cái đó là một cái tội hình sự. Dù cố ý hay vô tình hoặc là bất cẩn thì chúng ta không nên để những cái vụ việc đó xảy ra vì chúng ta sẽ ân hận suốt đời. Cái đó là cái thứ nhất về mặt đạo đức. Còn về mặt luật pháp á, thì chúng tôi cũng rất là coi trọng vụ việc đó, là tại vì có đôi khi mình vào tiệm tạp hóa, mình nói ồ chỉ có 2 phút thôi, rồi chỉ có một vài chục giây thôi, rồi tính tiền đứng đợi lâu, rồi ồ tôi quên lấy cái này, tôi quên lấy cái kia, trong khi đó cái thời gian nó đi qua mà mình quên mất là trong xe mình có một đứa nhỏ, nó đang rất là nóng ở trong xe, mà cái mùa hè khắc nghiệt này cái việc mình mới biết là nó nóng một cái cách rất là oi bức mà nó rất là khắc nghiệt, cho nên rất là nhiều những cái vụ việc không may xảy ra, những trẻ em bị bỏ quên trong xe và bị mất mạng, bị nóng quá và bị nguy hiểm đến sự an toàn và dẫn đến thiệt mạng. Thì theo về luật pháp đó, thì những người nào có trách nhiệm thì phải chịu trách nhiệm trước luật pháp về cái việc mà bỏ rơi hoặc là gây nguy hiểm đến an toàn của trẻ em. Chúng ta có thể tránh được cái vụ việc đó là khi chúng ta vào chợ và tiệm tạp hóa, chúng ta mất thêm chừng một vài phút để gỡ thắt dây an toàn ra và ẵm con của mình vào tiệm chung, thì nó tránh được cái tình trạng đó và nó rất là an toàn cho con em của mình. Và như vậy thì nó không tốn thời gian mà nó tránh được cái vụ việc đó xảy ra. Có đôi khi chúng ta cảm thấy bất tiện như thế nào đó, nhưng mà dưới luật pháp là về cái sự an toàn tối đa thì chúng ta nên cẩn thận ở những cái vụ đó để mà mấy cái việc đó không có xảy ra. Nhất là ở Texas của mình, trời mùa hè nó rất là oi bức, cho nên trẻ em nó rất là dễ mất không khí và ngập thở và nóng ở trong những cái xe mà không nổ máy và nó bị ngập thở ở trong xe. Thì cái đó thì chúng tôi làm việc này bao nhiêu năm nay thì cũng có đôi khi đối đầu với lại những cái tình trạng đó, mình cảm thấy rất là thương tâm và cảm thấy rất là tiếc, và tại vì những cái vụ việc đó mình tránh được, nhưng mà một chút bất cẩn hay là một chút lơ là hoặc là một chút nghĩ là không sao, rồi có đôi khi những cái chuyện đó nó xảy ra. Và nếu mà quý vị nào mà đi chợ, đi tiệm tạp hóa mà đi ngang bãi đầu xe mà quý vị nhìn trong xe mà quý vị thấy có một em nhỏ trong xe dưới tuổi, dưới cái độ tuổi mà bảo vệ được an toàn cho mình, hoặc là tự có thể mở cửa xe ra, mà ví dụ như dưới 5 tuổi mà trong xe một mình mà xung quanh không có người lớn á, thì quý vị hãy bảo vệ cái sự an toàn của cái em nhỏ đó và gọi cho sở cảnh sát để mà chúng tôi kịp thời chúng tôi tới đó xử lý. Cũng lắm lúc chúng tôi đi có những cú gọi cho cảnh sát, chúng tôi ra đó chúng tôi phải phá cửa sổ để mà cứu những em đó ra trước khi phụ huynh hoặc là người thân của em đó ra tới chiếc xe đó. Thì mình chung tay mình bảo vệ cho con em của mình và cho những con em ở trong cộng đồng. Khi mình thấy những cái vụ việc đó thì mình nên báo với cảnh sát, hoặc là mình nói với là những người xung quanh để cho họ có ý thức thêm, hoặc là họ có thể họ sực nhớ ra chẳng hạn. Thì riêng tế bạc Access này thì như quý vị biết là mỗi mùa hè thì hình như trên tin tức đều có những cái tin những em bị bỏ quên trong xe và bị nguy hiểm xe. Cho nên nếu mà chúng ta tránh được cái tình trạng đó thì chúng ta bảo vệ được con em của mình.
Dạ vâng, đây là một cái chương trình mà rất là hữu ích cho tất cả các quý vị, để quý vị có thể hiểu rõ được về nhiều khi mình có những cái mình chỉ nghĩ là đơn giản thôi, nhưng mà không, những cái điều đó nếu mà có người khác thấy hoặc là nó có thể gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng thì nó cũng phải liên quan đến luật pháp. Cho nên là khi mà quý vị lắng nghe những cái chương trình như vậy và quý vị có được một cái kinh nghiệm cho mình và bản thân mình cũng như là gia đình của mình. Vâng, đây quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Cảnh sát và người dân trên làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Có một cái câu hỏi mà Hoàng Thủy rất là thắc mắc là không biết khi mà mình sử dụng những cái chất kích thích gì như là ma túy chẳng hạn, hoặc là giống như thuốc lắc, thì những người mà sử dụng, mình không có nói đến cái chuyện mua bán, mình chỉ nói đến cái việc sử dụng mà thôi, thì cái điều đó nó có vi phạm luật pháp không thưa anh Thái?
Dạ vâng, mua bán và sử dụng đều phạm pháp, và khi mà cảnh sát bắt quả tang những người nào trong tay có những cái chất ma túy thì đương nhiên chúng ta phải chịu cái pháp luật, và những cái đó chúng tôi cũng thi hành một cách triệt để và tránh những cái tình trạng không may xảy ra. Tại vì những cái thuốc ma túy sau này nó rất là nguy hiểm, cái độ nguy hiểm của nó càng ngày càng gia tăng, nó mạnh hơn và nó đưa nhiều cái chất nguy hiểm hơn chút xíu thôi, nó cũng có thể nó gây hại đến tính mạng và có thể là gây quá liều, và những người sử dụng nó họ bị quá liều và họ tử vong rất là nhiều. Cho nên tránh những cái tình trạng đó xảy ra, và cho nên những cái trường học họ cũng đề cao cảnh giác những cái chuyện đó, và họ luôn luôn có những cái chương trình giáo dục về đề cao cảnh giác là những cái vụ việc sử dụng ma túy. Và những người sử dụng ma túy thì nếu mà là những loại ma túy ngoài cần sa đó thì thường thường bị chịu tội hình sự trước pháp luật vì những cái ma túy đó. Và kính thưa quý vị là,
nhưng mà nếu như mà nói như vậy thì lỡ như bây giờ mình có người nhà mình biết là con cháu mình trong nhà có người sử dụng, hoặc là nhưng mà tại vì mình thương con mình không có muốn gọi là báo cho cảnh sát, thì nếu như mà lỡ mà con mình sử dụng ở ngoài những cái quán bar mà mình bị bắt chẳng hạn, và trong cái trường hợp đó nếu mà ba mẹ biết hoặc là ông bà biết nhưng không khai báo thì có bị cho là tội bao che không ạ?
Dạ, thường thường thì người nào dùng chất ma túy thì đó là cái trách nhiệm riêng của người đó. Trừ khi cái người con em của mình đang bị truy nã về cái tội hình sự, mình biết là cái người đó đang bị truy nã mà cảnh sát tới, cảnh sát muốn tìm để làm việc với cái người đó mà mình cố ý mình bao che đó, thì mình cũng mang cái tội trước pháp luật là bao che cho những tội tội phạm hình sự. Nhưng mà về cái việc ma túy đó thì thường thường cá nhân nào sử dụng thì cá nhân đó chịu trách nhiệm thôi. Nhưng mà chúng ta thì dĩ nhiên muốn được cái sự an toàn cho con em của mình và người thân của mình, cho nên thường thường khi mà thấy những cái vụ việc đó xảy ra đó thì chúng ta có những cái đường dây nóng để mà những trung tâm cai nghiện hoặc là những cái đường dây nóng về cai nghiện đó, thì thứ nhất là cái người trong nhà phải chịu để cho mình giúp đỡ và phải chịu để cho mình đưa đến những cái trung tâm cai nghiện đó. Thì nội trong vùng phụ cận Dallas Fort Worth của mình thì bất cứ thành phố nào cũng có những cái thông tin về những cái dịch vụ về những cái trung tâm cai nghiện, cho nên quý vị nó rải rác khắp nơi, cho nên quý vị mà cảm thấy người thân của mình mà có cái mối đe dọa mà bị va vào những cái ma túy đó thì chúng ta liên lạc với lại những dịch vụ đó để mà cho người thân của mình vào những cái trung tâm cai nghiện đó. Thứ nhất là những cái thời gian ban đầu thì nó không có dễ chút nào, và bằng mọi cách là cái người sử dụng cái chất ma túy có chịu để cho mình giúp đỡ không đã. Còn thí dụ mà cái người đó không chịu để cho mình giúp đỡ mà cứ tiếp tục đó, thì bắt buộc mình phải liên lạc với lại nhân viên công lực để mà can thiệp, để mà giải quyết. Sau khi mà cái người đó chịu trách nhiệm với pháp luật rồi, có đôi khi tòa họ sẽ ban ra cái lệnh là cái người đó phải học những cái lớp hoặc là phải sử dụng những cái dịch vụ ở trung tâm cai nghiện. Còn nếu không thì người đó phải bị ngồi tù lâu dài hoặc là cái người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật mà lâu dài hơn. Và thường thường đó thì nếu mà không có chịu học những cái lớp về cai nghiện hoặc là về ma túy đó, thì có thể cái người đó mà có bằng lái thì cái bằng lái đó có thể bất kỳ nghiệm, có thể không có sử dụng được bằng lái đó nữa nếu mà cái người đó không có chịu dùng cái dịch vụ đó chẳng hạn. Thì nếu mà chúng ta quan tâm đến người thân của mình mà không may những người nào mà va vào những con đường đó thì thứ nhất chúng ta giúp đỡ bằng một cách là khuyên răn hoặc là làm như thế nào để cho cái người thân của mình chịu đi cai nghiện. Những cái trung tâm cai nghiện và những dịch vụ đó nó khắp nơi. Chúng ta liên lạc với bất cứ bệnh viện nào, những cái dịch vụ y tế nào, họ cũng đưa cho chúng ta nhiều cái thông tin về những cái trung tâm hoặc là những cái dịch vụ cai nghiện. Còn nếu mà người đó không chịu giúp đỡ thì nếu mà không muốn người đó bị quá liều và tử vong hoặc là bị nguy hiểm sau này, bắt buộc chúng ta phải liên lạc với nhân viên công lực để mà can thiệp, để mà giải quyết thôi. Thì hy vọng là chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta bảo vệ được người thân của mình nếu mà người thân của mình va vào những con đường đó, và mình biết được những người nào mà hút chất như thế nào hoặc là dùng những chất ma túy đó thì cá nhân của người đó chịu trách nhiệm thôi, chứ bản thân mình mà mình biết đó thì mình giúp đỡ những cách có thể, nhưng mà mình không có phải chịu trách nhiệm với pháp luật. Thì người nào dùng hoặc là người nào có sở hữu những cái chất ma túy đó thì đó là trách nhiệm riêng của người đó.
Dạ vâng, vâng, xin cảm ơn anh Thái. Thưa anh Thái, là nếu như mà nhiều khi mình không có muốn report cho cảnh sát đi, thì có cái chỗ nào để có thể đưa con của mình đi cai nghiện được không thưa anh?
Dạ, thường thường thì tùy theo chúng ta ở quận hạt nào, mỗi quận hạt đều có những cái dịch vụ riêng. Rồi, thì riêng Dallas á, thì họ có cái behavioral hospital, rồi họ có những cái chỗ cai nghiện riêng của họ. Rồi bên quận hạt bên Tarrant thì bệnh viện JPS họ cũng có những cái thông tin đó. Thì như chúng tôi đã nói là tùy theo cái nơi cư ngụ của quý vị là ở đâu, quý vị ở quận hạt nào thì quý vị liên lạc với lại những cái dịch vụ y tế của những cái quận hạt đó và họ sẽ đưa những cái thông tin cần thiết cho quý vị. Và đa số những cái dịch vụ y tế đó thì họ đều có những người thông dịch viên hoặc là những người nói được tiếng Việt, họ giúp đỡ cho quý vị trong những cái việc đó.
Dạ vâng, quý vị đã theo dõi chương trình Cảnh sát và người dân trên làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và rất tiếc là thời gian cho chương trình này cũng đã không còn nữa. Vân Hoàng Thủy xin mời anh Thái là trước khi mà rời chương trình có những gì cần muốn nhắn nhủ với quý vị không? À, Hoàng Thủy quên một cái chương trình mà ở dưới Grand Prairie có thực hiện mỗi tháng một lần thì phải không thưa anh Thái?
Dạ, chúng tôi có một cái chương trình mới thành lập trong năm nay gọi là chương trình kết hợp. Thì đó là một cái nhịp cầu kết nối giữa cộng đồng Việt Nam chúng ta và sở cảnh sát để chúng ta có một cái sự cảm thông hoặc là chúng ta có được những cái thông tin mà những người dân bản xứ họ nắm bắt được. Thì chúng tôi cũng muốn cho những người dân trong vùng mà nói tiếng Việt cũng có thể nắm bắt được những cái tin tức hoặc là những cái luật pháp cập nhật chẳng hạn. Và những cái gì liên quan đến cuộc sống hàng ngày, những cái gì mà quý vị cảm thấy có nhu cầu thì quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi có một cái trang Facebook là Grand Prairie Kết Hợp. Thì quý vị vào những cái trang đó thì quý vị theo dõi những cái trang đó sẽ có những cái thông tin hữu ích đó cho quý vị. Và mỗi 3 tháng một lần chúng tôi có một cái buổi họp mặt, thì chúng tôi thường họp mặt ở Asia Times Square, khu thương xá ở Grand Prairie. Thì như là một cái buổi họp mặt tâm tình trao đổi, rồi có quà trúng thưởng, rồi chúng ta ngồi đó mà nói chuyện với nhau. Thì thường thường á thì khi mà chúng ta có chuyện bất chắc gì á, chúng ta mới gọi cảnh sát. Và có đôi khi những cái tiếp xúc của chúng ta với cảnh sát nó duy nhất, nó giới hạn ở cái chỗ là khi chúng ta lỡ phạm cái luật gì trong lúc chúng ta lái xe và chúng ta bị tấp vào thôi. Nhưng chúng tôi muốn những cái sự tiếp xúc đó nó nằm ngoài ở những cái phạm vi đó, và quý vị có thể thoải mái hơn để mà tiếp chuyện với chúng tôi, có thể hỏi chuyện với chúng tôi, và có thể những cái thắc mắc gì quý vị có trong cuộc sống hàng ngày, quý vị có thể nói với chúng tôi trực tiếp khi mà chúng ta gặp mặt nhau. Thì chúng tôi có những buổi họp mặt 3 tháng một lần. Lần thứ nhất là chúng tôi đã tổ chức vào tháng 2 và sau đó là tháng 5 của năm nay. Và lần họp mặt kế tiếp của chúng tôi là vào ngày 12 tháng 8 ở trung tâm Asia Times Square. Thì khi mà những cái ngày cận kề thì chúng tôi sẽ thông báo sau với quý vị. Và hy vọng là này có tồn tại hay không là được cái sự ủng hộ và thương yêu của quý vị và những cái sự hiện diện của quý vị trong những cái ngày họp mặt đó. Cho nên nếu mà quý vị giúp chúng tôi có những cái thành công trong cái chương trình này và để cho cái chương trình này nó kéo dài, thì hy vọng là sẽ được gặp lại quý vị đồng hương của chúng ta vào những cái ngày họp mặt kế tiếp của chương trình kết hợp. Và xin lỗi quý vị, hồi nãy chúng tôi nói là ngày 12 tháng 8, nhưng mà thật sự nó sẽ là ngày 11 tháng 8 là cái ngày họp mặt kế tiếp của chúng tôi. Thì hy vọng sẽ được đồng hương của chúng ta hưởng ứng và các quý truyền thông thông báo rộng rãi những thông tin này để chúng tôi có được cái chương trình này lâu dài để phục vụ cho đồng hương Việt Nam chúng ta. Và hy vọng sẽ được gặp lại quý vị trong những cái chương trình kết hợp và những cái lần họp mặt kế tiếp, là xin nhắc lại là ngày 11 tháng 8 tới đây tại trung tâm Times Square. Và lời sau cùng thì chương trình của chúng ta cũng không còn nhiều giờ. Xin xin lỗi với chị Hồng Thủy, và kính chúc quý vị có một cuối tuần vui vẻ và một mùa hè rất là hữu ích với con em của chúng ta trong mùa hè tới đây, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp. Mong được gặp lại quý vị khán giả vào những chương trình kế tiếp của chương trình cảnh sát và người dân. Xin chào quý vị khán giả và xin chào chị Hồng Thủy.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Thưa quý vị vừa theo dõi chương trình Cảnh sát và người dân cùng với Officer Thái Nguyễn. Xin cảm ơn anh Thái Nguyễn đã dành thời gian cho chương trình này, và kính chúc anh có thật là nhiều sức khỏe cũng như những ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Và chương trình này nhằm mục đích là giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về luật lệ, cho nên nếu mà quý vị có những cái câu hỏi, quý vị không muốn gọi trực tiếp qua số điện thoại của đài thì quý vị cũng có thể gọi qua số 214-389-2563 để lại cái câu hỏi của quý vị. Vâng, Hoàng Thủy xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Cảnh sát và người dân ngày hôm nay. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool.